Mới nói rằng 40 phút, 50 phút
thì thấy là come to us and get food, they are going to go hungry that night.
Nhưng mà phải nhớ rằng 40 phút đặt trong một cái triệu kiếp, 50 kiếp.
There are occasions in the last year that I have had to tell people I simply don't have any food to give you.
Cái trong kinh nghe hàng cái là 40 kiếp, không nên tự tưởng chuyện đó. Đó là sao Đức Phật ba đầu ba tháng. Rồi tới Đức Phật này có một Đức Phật là sư tử hống Như Lai.
Nếu cái người nào mà nghe danh hiệu Đức
Phật thánh,
ở đây là
thì không biết bao nhiêu là
họ ký chặt. But because our shelves are so bare, there's very little selection.
Ở đây có vị nào
Đức Phật
ký chưa?
Is that our supplies
có chưa?
Are dwindling.
Ở đây có vị
có
vị nào chưa tụng kinh Pháp Hoa?
So we're getting less and less every day.
Ai qua tụng kinh Pháp Hoa không? Vị nào tụng kinh Pháp Hoa nè, có một vị à? À, thấy vị nào có tụng Pháp Hoa rồi là được thọ ký hết trơn.
At the same time, I am seeing more people.
Mà thật sự ra thọ ký là đúng, là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói thẳng là không riêng thọ ký cho mình. Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh cùng hưởng Phật tất, tất cả chúng sanh đều có thánh Phật hết trơn, phải không? Nghĩa là mình có thánh Phật, cái vấn đề đặt ra là mình không chịu lôi thánh Phật đó ra thôi. Mình cứ giấu thì mình cứ cất đi. Tại ra mình tất cả chúng ta đều được thọ ký hết trơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong một kiếp nào đó, 5 triệu kiếp về sau, 1 triệu triệu kiếp về sau, mình sẽ thành Phật. Nhưng mà lâu lắm, còn đợi lâu lắm. Thành ra trong cái thời gian mà mình đợi tới ngày mình thành Phật, không biết đọa bao nhiêu lần địa ngục. Thành ra mình ráng tránh tình trạng đó. Vậy đây là Đức Phật là sư tử hống. Sư tử hống là gì? Sư tử ở trong kinh, nó trong các loài chúa. Sư tử là chúa. Là chúa của muôn loài. Khi sư tử hống á, là muôn loài đều sợ. Vậy thì khi mà đây là sư tử hống Như Lai, nghĩa là sao? Cái sức của sư tử rất là mạnh dạn, nó can đảm, nó dũng mãnh, thấy không? Mà cái tiếng nó nói ra đó thì cả muôn loài đều sợ. Vậy thì ở đây chứ là gì? Cái pháp của Phật là mạnh, nhưng ngược lại mình phải dùng cái tâm rất là dũng mãnh mới làm được cái pháp đó. Ở đây quý vị thấy cái Phật dễ làm hay khó làm? Khó hay dễ? Thấy nó dễ đó quý vị mà nó khó. Thấy nó dễ mà nó khó. Tôi lấy ví dụ căn bản, 5 giới căn bản thôi. Không sắc sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không nói dối, không cà dâm. Thấy nó dễ hay nó khó?
Thấy thì dễ.
Thấy thì dễ mà đừng làm thì khó. Vậy thì nói rằng đạo Phật không phải dễ. Mà muốn làm, muốn làm thì đạo Phật phải như sư tử hống, phải can đảm, phải dũng mãnh, phải mạnh dạn mới làm được. Thấy không? Mà quy y như là nương theo. Nên mình phải căn cứ vào cái nhiệt tình, cái can đảm, cái dũng mãnh mới làm được. Chứ không phải dễ đâu. Đừng nói những chuyện lặt vặt thôi, quý vị thấy có khi mình thắng không nổi. Có khi mình thắng không nổi. Ví dụ trời nóng quá đi. Rồi cái ngày đó mình tới ngày sám hối. Trời nóng bức quá đi. Có khi lại mình làm biến mà không muốn lại. Có khi mình làm biến. Tới cái ngày cái chuyện gì, ví dụ mình thời khóa của mình nha, tới giờ đó ngày đó niệm Phật, hay tới giờ đó ngày đó đi chùa, hay mình làm gì đó, nhưng mà có khi vì cái duyên do nào mình sanh tâm làm biến. Mà khi mình làm biến như là sao? Con ma nó kéo mình đó, con ma lừa biến nó kéo đó. Mà nếu không có con sư tử thì nó dũng mãnh, nó can, nó nhảy lại thì mình con đường tu mình lui một bữa, lui một chút thôi, một bữa lui một chút, phải một ngày lui một chút thì sao quý vị? Một lúc nào đó mình lọt, lúc nào nữa. Cái kinh nghiệm này tôi thấy nhiều lắm. Tôi thấy nhiều lắm quý vị. Có nhiều vị nói rằng, ôi thôi khỏi, đi chùa, tới chùa thôi, ở nhà cũng được. Tuần lễ này ở nhà, đi thường ngày đi chùa, mỗi tuần đi chùa nó thôi bận quá, thôi tuần lễ này ở nhà. Thôi khỏi đi chùa, niệm Phật ở nhà cũng được. Đó là tuần sau cũng lại lý do khác ở nhà, riết rồi quên niệm Phật. Riết rồi quên. Mình nó trừ phi mình là cái bực mà thánh nhân á, thì mình kiểm soát nổi mình. Còn nếu mà không một mình thì sao quý vị khó? Thật ở đây nó là phải quy y. Đức Phật sư tử hống là cái quy y vô cái thứ nhất là cái pháp Phật. Cái thứ hai là sự dũng mãnh cũng như là mạnh mẽ của cái con sư tử vậy đó. Mà trong cái đường tu hành nếu mình không có nương dựa vào cái sự dũng mãnh thì sao? Khó tu lắm. Bởi vì trong sáu cái pháp mà đưa lên cái hàng Bồ Tát đó, Đức Phật cũng nói là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn. Không tinh tấn thì sao quý vị? Ở trong kinh Đức Phật nói rằng có những người có kể thí dụ trong kinh A Hàm. Rồi có một cái vị tỳ kheo đó, thì khi tu thì vui thì tu, buồn thì không tu, vui thì tu, buồn không tu. Rồi Đức Phật hôm đó mà Đức Phật mới kêu vị tỳ kheo đó tới. Còn Đức Phật đó hồi xưa đó mới lấy hai cây tre đó, Đức Phật nó cọ cọ chút cái Đức Phật nghỉ, rồi cọ chút cái Đức Phật nó nghỉ. Thì vị tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài làm gì vậy? Đức Phật nó nói rằng tôi làm để tôi kiếm lửa, tôi cọ cây tôi kiếm lửa. Thì cái vị tỳ kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà muốn kiếm lửa thì phải cọ liên tục, cọ liên tục, cũng như đá mình mài lửa mình phải làm liên tục nó mới có, nó có lửa. Còn nếu mà ngày làm rồi ngày làm nghỉ thì không bao giờ có lửa. Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật mới kết luận là cũng như thế, những người mà thực hành cái pháp Bát Chánh Đạo, những người thực hành pháp Phật đó, nếu mà bữa làm bữa nghỉ thì không bao giờ họ tới đích được hết trơn. Thấy không? Mình tu cũng vậy đó, tư đường tu của mình vậy đó. Quý vị phát tâm niệm Phật thì nhất quyết là niệm Phật, đau ốm cái gì cũng niệm Phật hết. Phải mình giải đãi, mình nghĩ rằng thôi bữa nay niệm nắng để mơ niệm, có muộn màng gì đâu à, chắc gì sống tới ngày mơ để niệm Phật. Ở đây quý vị có chắc sống tới ngày mơ không? Có ai chắc không? Không biết quý vị sao với tôi nữa, thì tôi không chắc tôi sống tới ngày mai. Tôi không chắc tôi sống tới tối.
Ủa, đến mai không dậy
hết. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rằng cái bạn người nó vô thường lắm. Có nhiều khi quý vị sợ chết, tôi thì tôi không sợ. Bây giờ nghĩ sợ cũng không được. Ở trong kinh nói rằng nhất tức bất hồi, tức đồng khô nhưỡng. Bây giờ quý vị thở ra đi. Thở ra rồi đừng, không thở vô được, nó lý do nào nó nghẹt thở, thở không vô nữa. Thở không vô nữa thì sao quý vị? Đồng trôi đất rồi. Chết rồi. Thấy không? Thành ra phải ráng tinh tấn một chút. Ở trong kinh buổi chiều đây nè, quý thầy ở chùa ở Việt Nam á, có cái bài kệ giờ này vậy nè, ở trong chiều đó gọi là thi nhật chỉ quá mạng việc trì giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cửu đồng nhiên. Thì nói là thi nhật chỉ quá, tới bữa nay là hết ngày rồi, phải không? Thi nhật chỉ ngày, ngày nay qua hết rồi, tới giờ tới hết ngày rồi đó. Mạng việc trì giảm, cái mạng mình á, mình bước tới cái mã mình gần bước, cái mạng mình nó bớt rồi. Như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, như con cá nó ở trong bình vậy đó. Con cá ở trong bình ha, mà quý vị để một cái vòi nó lủng lỗ thì cái nước nó chảy. Con cá trong bồn đó thì nó vẫn ở trên, nó vẫn bơi lộ trong bồn nước, nó không có ngờ là nước chảy. Như thiểu thủy ngư, nó hồi nào hết thì nào nó không hay. Đồng trôi đất rồi, chết rồi, thấy không? Thành ra phải ráng tinh tấn một chút. Ở trong kinh buổi chiều đây nè, quý thầy ở chùa Việt Nam á, có cái bài kệ giờ này vậy nè, ở trong chiều đó gọi là thi nhật chỉ quá mạng việc trì giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng thiên đương cần tinh tấn như cửu đồng nhiên. Thì nói là thi nhật chỉ quá, tới bữa nay là hết ngày rồi, phải không? Thì ngày nay qua hết, tới giờ tới hết ngày rồi đó. Mạng việc thì giảm cái mạng mình á, mình bước tới cái mã mình cần bước, cái mạng mình nó bớt rồi. Như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, như con cá nó trong bình vậy đó. Con cá ở trong bình ha, mà quý vị để một cái vòi nó lủng lỗ rồi cái nước nó chảy. Con cá trong bồn đó thì nó vẫn ở trên, nó vẫn bơi lộ trong bồn nước, nó không có ngờ là nước chảy. Như thiểu thủy ngư, nó hồi nào hết rồi nào đó hay. Quý vị để ý thôi coi, thì con cá trong bồn nó vẫn còn nước, nó vẫn đổ xuống tăng hay về cái bồn nó chảy nước, hết nước hồi nào nó không. Mạng việc thì giảm cho mạng mình cũng giảm theo đó. Tư hữu hòa lạc, hơi đâu mà nói chuyện dứt lãng đó nha. Rồi đại chúng đương cần tinh tấn, là huynh đệ đây phải ráng tinh tấn. Như cửu đầu nha, như lửa đốt đầu ấy. Ở đây có ai bị phỏng đầu chưa? Chưa. Quý vị nào có đốt đầu rồi mới thấy nó nóng tất cả nào. Như cửu đầu nha, tức là như lửa cháy đầu. Quý vị thấy cái cháy nhà đó, cháy nhà tối xóm ở đằng kia đó mà nó còn nóng, mình còn chạy nữa, thấy không? Có cháy ở trong bếp, trong nhà mình đã nóng như chết rồi, mà muốn chi tóc mình mới là cháy, như lửa cháy đầu, thấy phải chạy nữa, phải bằng mọi cách, làm cấp rút. Quý vị thấy vừa mình nghĩ gì, đứt tay đã quýnh lên, đã lo gì đó rồi, muốn gì là lửa cháy đầu. Thành ra mình thấy cuộc đời mình đó, thì chiều đó, tôi nghĩ người ta học cái bài đó, thì chiều nó nhắc, bữa nay hết ngày rồi nha. Đã hết nước rồi, ngày mình bước cái mã mình gần bước. Thế nên mình phải tinh tấn. Ai đứng ở trong này đó là phải niệm Đức Phật vô biên thân, rồi phải thực hành giáo pháp Đức Phật đã bảo thứ như là, mà thực hành nó sao phải dũng mãnh, phải mạnh mẽ, cũng như là sự thi hống vậy đó, mà phải giữ giới được thanh tịnh như là ba đầu mà thắng như là, có như vậy mình mới được một cái phần nào công đức. Rồi tới dưới này công đức Phật khác tên là Câu Lưu Tôn Phật. Câu Lưu Tôn Phật là gì? Đây là những vị cổ Phật. Câu Lưu Tôn Phật rồi tới vị Tỳ Bà Thi Phật, vân vân. Vậy thì Câu Lưu Tôn Phật và Tỳ Bà Thi Phật là gì? Ở trong kinh là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Lưu Na Hàm như Kim Sơn. Cái bài kệ mà An Di Phật á, có Câu Lưu Na Hàm như Kim Sơn. Vậy như Kim Sơn là gì quý vị? Kim Sơn là gì? Núi vàng. Mà Câu Lưu Tôn là như Kim Sơn, như là như núi vàng, nghĩa là sao? Sừng sững không lay động. Sừng sững không lay động. Ở trên mình nói là tinh tấn. Thấy không? Tinh tấn là cố gắng hoài. Ở dưới này nói là Câu Lưu Tôn Phật mình dốc lòng chiêm lễ và tán thán. Mình một lòng mình khen ngợi. Mà khen ngợi Đức Phật Câu Lưu Tôn này tức là Kim Sơn, là nó cứng, nó đứng vững như là cái núi vàng vậy, không hề lay động. Thấy không? Bây giờ tinh tấn thì quý vị tinh tấn là chuyện này chuyện lẽ của mình thôi. Nhưng mà tinh tấn có khi là mình sao? Mình tinh tấn bây giờ, chứ nếu mình mai mốt có người nói mình đổi chiếc. Ví dụ bây giờ quý vị tinh tấn, quý vị tu theo niệm Phật. Đó. Rất là mai mốt có người nói là không, niệm Phật lâu lắm, tu thiền mà. Là quý vị lại sanh qua tinh tấn tu thiền. Thế rồi mai mốt nữa không, tôi tịnh mà. Cũng nghe đổi sang tịnh, rồi lại mật tịnh nữa. Thành ra cách nào quý vị cũng tinh tấn, nhưng mà tinh tấn như vậy thì cũng có thành công được không? Không, không được. Vậy thì cái chuyện tinh tấn của mình nó phải có một cái nhất tâm, chọn con đường tu. Mà thật sự quý vị đây giờ có không có chọn lựa gì nhiều nữa. Thế là quyết tâm cầu về tịnh độ rồi, cứ một lần niệm Phật. Còn thầy nào hay là sư bà hay là sư cô hay vị nào không biết, mà tu hành thế nào tu theo Phật thì cứ để cho họ tu, mà tu theo thiền thì cứ để cho họ tu, mà mình nên mình tinh tấn niệm Phật mà không đổi như là Kim Sơn đứng vững vàng như núi vàng, thấy không? Chứ mình nghĩ là tu tinh tấn cái như mình bữa nay tinh tấn thiền, mai tinh tấn tịnh, mốt tinh tấn mật, rốt cuộc tinh tấn không gì đâu. Ở đây nói rằng cái Câu Lưu Tôn là gì đó, là như là cái Kim Sơn, là phải tinh tấn niệm. Ví dụ cái gì tinh tấn niệm Phật thì tinh tấn niệm Phật không thôi, trọn đời niệm Phật cho tới già tới chết không đổi không tu. Cái này quan trọng lắm, quan trọng lắm. Là bởi vì mình niệm Phật thôi, mình thường thường mình thấy cái gì là thấy cái vị gió tu tịnh thì mình tu theo tịnh độ. Còn những cái vị khác thấy gì đó tu theo mật chú, mật tông, niệm chú thì chú có phải linh nghiệm quá, ha, thấy tiền đại bi rồi đủ thứ bệnh làm hết trơn, mình khác mình muốn theo. Nhưng mà mình theo mình đâu có, đâu có nghĩ mình theo không được. Bởi vì sao? Bởi vì biết đâu cái vị đó họ cả một đời họ tu một pháp môn, một đời người tu một pháp môn, còn mình một đời mình muốn năm bảy pháp môn thì sao làm được, thấy không? Mà đời người ngắn nữa, coi chứ nó không dài. Thì đó quý vị đã chọn pháp môn thì Đức Phật nói rằng trong cái vô lượng pháp môn đó, đều đi tới chỗ Phật hết. Vậy thì mình chọn một pháp môn mình tu, hãy tu thiền thì thiền, còn niệm Phật thì nhất lòng niệm Phật, pháp môn nào cũng được hết. Thế đừng có nghe rồi bữa nay nói rồi mai nói đổi, đổi như vậy là không có được cái Kim Sơn. Mà giả sử như vậy tinh tấn như nữa đi, thì cũng nên thân vậy đây. Là bây giờ chưa được pháp môn này sao có môn khác nữa. Bây giờ cái thời mạt pháp, như quý vị ra tôi khuyên một lòng niệm Phật Di Đà, một lòng niệm Phật Di Đà. Còn tùy chú, còn những cái cõi thiên rồi đó là có là phụ thôi. Bởi vì ở trong trong tịnh độ là chuyên tu và tạp tu. Ở đây nói về chuyên tu, tu pháp môn nào thì phải chuyên tu, chuyên tu có nghĩa là sao? Nghĩa là mình nhất định mình lấy cái pháp môn là chính. Nhà Ấn Quang nói đó, bởi vì có những người ham hố nhiều, ví dụ niệm Phật rồi cái nghe người tham thiện, tham thiện chút rồi tịnh độ, thật tịnh độ chút, rồi cứ làm cái nào cũng chút không nên thật. Vậy thì như mình, quý vị tu theo tịnh độ
tối nha, ban ngày tới chùa được thì quý, không được ở nhà đó thì cầm sao chủ lên lại Phật tế lại đánh lễ sám hối lại Phật và nguyện sám hối cho con cái tiền căn tổ chứng chi diệt bỏ cái thân này cầu về tịnh độ rồi lại Đức Phật Di Đà hả hồi sinh Đức Phật Di Đà rồi lại lại rồi ngồi với niệm Phật ngồi cũng được đứng cũng được đứng cũng được tùy theo cái chỗ xong rồi hồi hướng đeo công đức này con hồi hướng thì tịnh độ tăng nhân tịnh độ con có chết rồi con sanh về tịnh thấy không đó như vậy là mình chuyên tu chuyên tu nghĩa là mình đem hết cái tâm lực mình về tịnh độ bây giờ mình cái hạng mình gọi là cái hạng hạ căn mình đang hạ căn rồi mình nếu mà mình tu theo những cái ngành khác thì đòi hỏi nhiều lắm nhất là tu thiền thì tịnh đó mình cứ nhiều cái gì ngồi thiền cứ bị thấy những cái hình ảnh này hình ảnh nọ mà nếu mình thấy mình bấm theo mình động theo thì sao dễ điên ma nhập ở đây ai có tu thiền rồi thấy ngồi thời gian thấy đủ thứ hết rồi thấy những người thân thấy giờ thấy bổn sư tới hỏi han này nọ rồi thấy vị này vị bồ tát này bồ tát kia hỏi mà nếu mình vui vui vẻ mình đón chào những người đó thì sao đi đi bởi vì không có người chỉ dẫn không được học tới nơi tới chốn còn những bậc cộng đó nhưng Phật có khi cũng bị thấy có khi ngồi niệm Phật rồi thấy coi cái bóng cái dạng là đi qua vậy đó nhưng mà cái đó đừng sợ là bởi vì sao bởi vì trong cái đi ngồi niệm Phật á là có chư thiên nè Atula nè Lục Xoa nè họ tới là hộ trì cái chỗ niệm Phật à chư thiên nói gì Atula Lục Xoa là quỷ họ quỷ ma quỷ quý họ tới là họ nghe để mà họ vì cái duyên nợ vì họ lãng đãng họ có cái thiện căn hồi đời trước nhưng mà vì cái lý do gì đó họ chết họ bị dọa thấy không là họ có cái nhiều cái sức 500 nhưng mà quý vị nghe bây giờ trước có cái chủng có niệm Phật bây giờ nghe quý vị niệm Phật thì khi quý vị niệm Phật thì chẳng những là ở đây mình nghe không thôi mà quý vị niệm thầm quý vị tưởng là cái thầm có chứng minh được là mình nói ở đây thực sự nó vang động rất là nhiều tại có những người mà phúc hồn phúc mạng họ tới họ nghe mình niệm họ nghe mình niệm tại đó hồi xưa đó ở chùa đó chúng tôi nè khi mà niệm Phật đó, thì sau cái hồi hướng rồi mới có dặn chư thiên Atula vượt so đẳng đó, tới đây nghe kinh này là ứng tâm là có dặn dò họ tại là mình cũng vậy là khi mình rồi mình hồi hướng cho họ hồi hướng con cùng pháp giới chúng sanh trong đó có họ thấy không thành ra mình đừng có ngại có cái nghĩa là niệm Phật cho liên mật đó có khi quý vị thấy chứ họ không dám phá mình không dám nghĩa là có khi là ngồi thấy họ đi ra dắt cái bóng ở ngoài đừng sợ lúc đó là cái gì họ tới họ nghe mình niệm Phật thấy không thành ra quý vị thấy có lợi bởi vì họ được siêu thoát đó họ được siêu thoát đó bây giờ là cái Đức Phật Câu Lưu Tồn bây giờ sang Đức Phật Tỳ Bà Thi Tỳ Bà Thi Phật vô phân biệt. Đức Phật Tỳ Bà Thi là cái tâm vô phân biệt, không có phân biệt. Là sao không phân biệt? Không phân biệt là sao? Giờ quý vị thấy đắng cũng như ngọt, ngọt cũng như đắng là làm sao quý vị? Quý vị nói là những người tu hành theo đạo Phật không có phân biệt. Không biệt nghĩa là sao? Cái lòng mình á phải giữ cho bình đẳng thấy biết hết trơn á thấy biết thì cái này là cái radio cái này cũng là cái radio cái này mất tiền hơn cái kia mất tiền phân biệt rõ ràng bây giờ nếu nói vậy chắc là mấy ông thầy mấy người tu hành là ngu hết sao vì đương cái quý nhưng cái rẻ không biết phải không phân biệt rõ ràng quý vị nhưng mà không có chấp cho cái phân biệt không có chấp cho phân biệt mình á thì là mình phân biệt có phân biệt không có không quý vị có phần gì giờ những cái nhà hai phòng biết cái nhà hai phòng khác cái nhà ba phòng quý vị cũng thấy mà mấy người tu hành cũng thấy nhưng mà cái khác là khác chỗ nào khác cái là quý vị thấy cái nhà hai phòng khác cái nhà ba phòng quý vị dính với cái nhà ba phòng nhiều phòng hơn tốt hơn nhưng còn những người tu hành đó thì sao họ cũng biết cái nhà hai phòng họ cũng biết cái nhà ba phòng họ không dính cái nào tình họ thấy nó không tiện cái tướng dài họ không biết cái gì đó đâu nè ăn á cái món ngọt cái món chua cái gì biết cái cái món này món ngọt, cái món này món chua. Mấy người tu hành cũng biết món ngọt món chua, biết cho biết, nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Không bị chỗ nào. Khi quý vị thấy món ngọt á thì quý vị cầu cái món ngọt tới, thích ngọt á thì mình cầu cái món ngọt tới, nó không tới thì mình làm cho nó có cho nó tới. Còn cái món chua thì mình ghét, là muốn đẩy nó đi mà nó không đi cũng ráng đẩy cho nó đi. Chính vì vậy mới sinh ra phân biệt, mới sinh ra phiền não. Quý vị tiền quý vị biết không? Biết tiền không? Biết. Mấy người tu hành biết tiền không? Biết. Nhưng mà biết tiền nó khác với đá, phải không? Thành ra những người tu hành cũng phân biệt, nhưng mà cái khác là chỗ này. Quý vị biết tiền nó quý hơn đá. Vậy thì cái người phàm phu á thì là trông mong, trông đợi, cầu mong cho tiền nó tới. Nó không tới thì cũng ráng làm sao cho nó tới. Cái đó là cái khác. Còn cái người tu hành á, biết tiền là khác đá, nó tới rồi không tới cũng cười. Cái đó gọi là không tiền. Thấy không? Chứ đừng nói rằng nếu mình niệm mà không phân biệt ra, thành ra cái món cay có ăn cay, không biết cay ăn đắng, không biết hết trơn. Biết nhưng mà không biết, không biết, không có mất. Thấy không? Chứ bây giờ nếu tiền quý vị nó tu hành không có xài tiền không? Biết vừa có là xài, vừa có là thôi. Mà quý vị không có thì kiếm cho có. Mà có khi không có, kiếm cho có thì kể bao nhiêu tội cũng làm ra đây để cho có tiền. Cái người tu nó không được là chỗ đó. Thấy không? Chứ đừng nói rằng không phân biệt, nó không phân biệt. Không thấp, không cao, không phải, không trái, mình chết ra mình nghĩ sao? Không phải biết chân, nhưng mà không có dính được cái mình. Để được ha không? Rồi bây giờ các Phật Đa Bảo Như Lai. Cái người nào mà niệm được cái Phật Đa Bảo Như Lai thì nhất định chẳng còn đọa đường ác nữa. Cái này là sướng này. Mà khi nào mà đức người nào mà nghe danh hiệu Đức Phật đó thì chẳng còn vô đường đường ác nữa. Thì Đa Bảo đây là khi nào là Đa Bảo? Cái quý nhiều, phải không? Đa là nhiều, bảo là quý. Cái nào quý là quý nhiều. Trong Đạo Phật cái nào gọi là quý? Thế gian thì cho rằng tiền của tài sản là quý. Mà trong Đạo Phật cái phước đức vô lậu là quý, phải không? Cái công đức, cái phước đức là quý. Cái là phước đức của cái chuyện giữ giới nè, phước đức của cái chuyện tu hành nè, phước đức của cái chuyện Phật gọi là nhiều. Mà khi nào quý vị niệm Phật nhiều, quý vị tu hành nhiều, quý vị bố thí nhiều thì Đa Bảo. Mà ấy như vậy rồi thì làm gì còn lỗi đường ác nữa. Thấy không? Đa Bảo đây tức là những công đức mình tụ tập được, mình gom góp được do cái chuyện tu hành. Là do chuyện Phật nè, do chuyện giữ giới nè, do chuyện tu hành nè, do chuyện bố thí nè. Những cái đó góp lại gọi là bảo, quý. Mà cái quý đẹp, cái quý của Đạo Phật. Chứ còn cái quý thế gian. Thấy không? Quý vị tưởng là cái quý thế gian quý vị gom hết tài sản thế gian gom lại thì sao quý vị? Thì chẳng đi ngược lại với kinh. Bởi vì nếu quý vị làm gom cái quý thế gian á thì sao bị đọa gì đường ác là chắc. Còn ở trong kinh mình góp những cái quý của Đạo Phật là không đọa đường ác. Bởi vì khi nào quý vị tu nhiều, phải không? Cố thí nhiều, niệm Phật nhiều thì cái có nhiều cái kho, cái phong quý của mình. Mà phong quý của mình thì nếu quý vị làm được cái chuyện một có thành cái kho thì dễ gì mà đọa với đường ác. Vậy thì Đa Bảo đây tức là cái kho công đức của mình. Chứ đừng có nghĩ là nó cái kho tàng tài sản của thế gian. Thấy không? Đa Bảo là chỗ đó. Vậy thì giờ quý vị có không? Ráng. Không tảng gom gom. Quý vị không thấy đó. Quý vị không thấy đâu quý vị. Nhưng mà có. Cái phước đức thế gian, cái của tiền thế gian mình thấy. Thì cái phước đức này thì mình không thấy. Thấy không? Mà quý vị không thấy là bởi quý vị ta tưởng không có, thật sự có. Niệm Phật đáng quý rồi. Vậy thì bây giờ vấn đề là mình bây giờ hiểu còn ít thì thôi ráng làm thêm cho nó thành đá. Mà khi có Đức Phật Đa Bảo rồi á thì ông còn đợi đến ngôi biết, không có sợ đợi đến ngôi biết. Tôi nói rằng khi người nào mà thấy Đức Phật Đa Bảo là không bị đọa vô đường ác là vậy đó. Tại bên trước mình cứ biết nhiều quá không có đọa đường ác nữa. Đó rồi sang đến một người khác là Bảo Tướng Như Lai. Bảo Tướng Như Lai á, Bảo Tướng này là tướng đẹp, tướng trang nghiêm. Bảo Tướng Như Lai là tướng đẹp, tướng trang nghiêm. Vậy thì cái tướng trang nghiêm đây là trang nghiêm sao? Bởi vì nếu người nói cái tướng Phật thì tướng Phật cũng giả. Cái gì nữa có tướng nữa giả rồi. cái tướng của mình cũng như giả, mình là cái thân tướng đại cứu rồi mà. Cái tướng này tướng thì cái gì tôi nói cái gì rồi. Cái tướng của Đức Phật lấy cái gì làm tướng? Mười phương chư Phật lấy cái gì làm tướng? Ai có dự cái tôi giảng kinh Pháp Hoa, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm trong cái phẩm Phổ Hiền, tôi có nói gì đâu. Đức Phật có hai, nói chung có hai, cái Pháp Thân và cái gì nữa? Ứng Thân. Cái Pháp Thân của Đức Phật thì giống nhau, thường trụ. Cái Ứng Thân thì nó có khác. Mà cái Ứng Thân Đức Phật hiện thử hiện ra đó, thì nếu mình nói rằng mình đi tìm, vậy trong kinh Kim Cang nói rằng đừng có thấy là tướng 32 tướng tốt là tướng của Đức Phật, là bởi vì sao? Đức Phật hỏi ông tu Bồ Đề đó, lấy 32 tướng tốt kiếp được Đức Phật không, thấy Đức Phật không? À, tu Bồ Đề nó được, Đức Phật nên làm. Lấy 32 tướng tốt mà nhìn kiếp Đức Phật đó thì là chuyển luân thánh vương tức thị Như Lai. Ông vua chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt, không lẽ là Phật sao? Vậy thì cái tướng của Đức Phật đây đừng có nghĩ là cái hình tướng bề ngoài. Mà là cái gì? Nếu vậy mình lộn một cái tánh này. Pháp thân là tánh, tướng thân là tướng. Báo là quý, là đẹp. Tướng là hình dạng. Thì cái hình dạng đẹp ở đây là hình dạng chỗ nào? Phải bằng da, bằng thịt, bằng xương, bằng những thứ vật chất bên ngoài như vậy. Tìm cái đó không được đâu. Cứ việc tìm cái đó không được đâu. Như việc trở lại phải nói là cái đẩy của nó. Ở trong Đạo Phật và cái gì là đẹp. Có một cái câu chảy cho em cũng vậy. Cái chuyện này chỉ có thật. Lâu rồi không xử. Có ông Vua Trùng Hy. Ông là một người Phật tử. Ông làm thủ tướng. Ông có vợ. Bà Vua Trùng Hy. Làm cái thừa tướng đó, thì bà vợ lại bị mù mắt, cái tay là bị phỏng, phỏng là nó cong là như nè, cái chân bị cận, đi chân cao chân thấp, mà làm thừa tướng tức là ngày xưa như là thủ tướng bây giờ vậy đó, đi tiệc tùng này nọ thì bà vợ đi theo thì xấu hổ quá, thấy không? Mình có cảm giác ổng làm thừa tướng mà còn nhiều chuyện vợ người ta đẹp đẽ này nọ, ổng chẳng cứ dắt bà đi theo, thì mấy người bạn nói tại sao mà ông không cưới thiếp? Ngày xưa chuyện mà một chồng mà nắm bảy vợ là chuyện thường, chứ là thừa tướng, phải không? Giàu giàu chút đã là có chuyện có hồng thiếp rồi. Thì ông này ông nói tôi thấy vợ tôi đẹp, tôi thấy vợ tôi đẹp, thì cả triều mới thắc cười, tại bảy vậy mà đẹp chứ? Bởi vì mắt nó thì mồ anh con mắt, cái tay thì bị phỏng rồi nó quặp lại như vậy, chân thì chân cao chân thấp. Ông nói là mấy ông thấy không đẹp, tôi thấy đẹp. Tại sao? Bởi vì hồi nhỏ tôi nghèo đó, vợ tôi làm nuôi. Không hề nói một tiếng. Khi mà tôi làm chức quan rồi đó, có người ở cả nhà, cơm vẫn dọn tôi ăn, biết tôi thích ăn món nào tự tay đến đó. Tối tôi cứ về để làm quan, việc quan về mệt, hầu coi như những người ở có, nhưng mà sợ làm sắp vừa chứ không vừa bụng của tôi. Tôi thấy là đẹp. Vậy thì cái đẹp đây là cái đẹp tâm hồn rồi. Thấy không? Điều trước tôi nói vì nếu gì muốn trang nghiêm trên quả Phật đó, và trang nghiêm Hoa Nghiêm là lấy cái dòng hoa làm trang nghiêm quả Phật, làm sao trang nghiêm được? Làm sao trang nghiêm được? Bởi vì cái hoa này là hoa thế gian, hoa phàm phu. Quý vị mua hoa về nó đẹp thì mấy để vài ngày nó cũng hôi biến thối à. Mà dân cái hoa này lên Phật thì làm sao quý vị? Làm sao dân được? Nếu quý vị đọc kinh Di Đà, sao là tôi giảng người thấy kinh Di Đà trong quả Phật là hoa thì hoa mạnh nào đa, hoa mạnh trường sa, hoa tốt không à. Còn mình mất quá mình dân qua lại lên thì vài tháng cũng hư à. Là mình dân linh Phật, dân hoa, vậy là tượng trưng cái khác. Và ở đây bảo tướng tức là sao? Là mình nghe có những người bề ngoài đẹp đẽ, thật sự lòng dạ như là xài lan, ta nói lòng dạ như xài lan. Còn ngược lại có những người cái hình ngoài tướng được cái nghiệp bắn, họ bị thành pháo xấu, chứ mình ngược lại lòng dạ. Chỉ cần mình thấy là có những vị, tại sao mà những vị trong kinh nó có những vị thấy là đọc tử, có những vị như là hòa thượng sư tử, hai cái ngũ vị là hổ đầu, ví dụ như cái hình như đầu như là cọp, như là sừng sư, như là sừng lỗ danh, để cái hình tướng rất xấu, không là mã tổ, như người ơi hả? Mình thấy những vị đó mình chưa thấy gì cả, nhưng mà họ là còn họ cái hậu thế, họ có cái tướng lão mình không có, mình có khi là mắt tai mũi lưỡi đầy đủ cho mình thật sự là tướng gì mà không có được. Thấy không? Đừng có dùng cái tướng bên ngoài là còn lạnh lùng như đó. Đức Phật nói là nếu mà lấy cái sắc nhược dĩ sắc tướng ngã, dĩ âm thanh toàn ngã, tự nhân hành tà đạo bất nhân kiến như là, nếu mình muốn đi tìm Phật á, thì mình lấy sắc tướng để mình dùng, lấy âm thanh để mình dùng á, là cái người đó là mình ma, làm cái chuyện ma không bao giờ có được như ra đâu. Mình phải nghĩ chỗ này thì cái bảo tướng ở đây á, tức là những tướng đẹp, mà tướng đẹp ở đây đừng có nhìn có cái hình tướng đẹp ngoài, nhìn cái hình tướng thì có biết là đức tướng, cái tâm đức á, cái tâm đức mới gọi thực sự là cái tướng tốt, cái còn hoàng, cái còn hoàng. Mà còn quý vị nhìn cái hình tướng bên ngoài thì sao? Thực phẩm, thá thức thường, cái đó nó không thường. Ở đây bà cụ nào mà bên nào về với cô với cụ về lấy cái hình đó thì ngồi 20 tuổi chụp rồi so lại hình mình dài hết ta. Tự mình thấy tự mình mắc cỡ, chính mình mắc cỡ. Và cái mình thì mình không được nhìn, không thấy, không có so sánh nào thấy. Đó. Bây giờ về lấy cái hình từ 16 tuổi, bây giờ mình từ 60 tuổi mình chụp cái hình mới rồi. Mà so ai cái hình là ta thấy mắc cỡ, thấy chính mình mắc cỡ đó mình. Thấy không? Thành cái hình trước mình cứ giả. Mà có khi những người nào cái thấy của mình, cái thấy của mình biết đạo Phật thì nó còn tới giờ nó không phải đâu. Cái đó là bọn tướng. Bây giờ tới cái Đức Phật là Ca Sa Tràng. Ở trong này bị gì cái trong này là Ca Sa Tràng. Tràng chữ H đó. Cái phần lớn là cái miền đất thì biết lộn cái này. Cái Ca Sa Tràng. Cái E rồi. Ca Sa là gì? Ca Sa là áo Ca Sa. Áo dễ quá. Mà áo Ca Sa là ăn cung Phật rồi đấy. Nhưng mà Ca Sa Tràng là gì? Tràng là gì quý vị? Tràng là che, đắp, đắp, che. Thế là Như Lai, nghĩa là ở đây gì? Người nào mà nghe cái danh hiệu Phật Ca Sa Tràng á thì thoát khỏi sinh tử 100 đại kiếp. Lần nữa mà cả ngàn kiếp nữa. Nếu thì Ca Sa Tràng nó là gì? Những cái mà ở trên mình nói á, ha, mà làm được như vậy thì là mình đã xuất gia rồi đó. Nhờ được Đức Phật lấy cái cà sa đắp lên mình đó. Để được xuất gia ở đây, cứ nói thật chứ cười chứ. Có những khi những chuyện đầu tròn lắm, nhưng chưa phải là xuất gia. Mà ngược lại đó, có những người tu sĩ mà coi là xuất gia. Tôi nói không nói là thật tướng đó. Là bởi vì sao phải trong kinh di giáo thì Phật có nói đó. Là tuy mà cái pháp không thiệt, cái pháp không chân mà thấy là chân, cái pháp chân thấy là không chân thì cái người đó giàu xuất gia cũng chưa là xuất gia. Còn cái người nào mà thấy pháp không chân thì thấy không chân, cái chân thì nó là chân, thì những người đó tuy là không xuất gia nhưng mà là xuất gia. Ở đây xuất gia có hai cái nhà, hai cái nhà, nhà như vậy, cái nhà thế gian với cái nhà tâm giới. Ví dụ chúng tôi những người đầu tròn nói vuông thì bỏ được cái nhà thế gian, bỏ cái nhà vợ chồng, cái nhà con gái, ví dụ còn trẻ trong nhà đó, phải không? Thì nhưng mà cái quan trọng là Phật là bỏ cái nhà tam giới, cái nhà tam giới mới quan trọng, bỏ ba cái nhà nữa. Thành ra khi có những người bỏ cái nhà này để cái nhà kia, mà quý vị trong nhà này mà muốn làm cái nhà kia thì nó vậy thôi. Thành ra có những người mà thân tuy xuất gia nhưng mà lòng đã xuất gia, thân chưa xuất gia mà lòng đã xuất gia, còn có những người thân đã xuất gia nhưng mà lòng chưa xuất gia. Ở đây cái gì làm trong đức đó rồi là Đức Phật coi là tràn cháo cà sa như vậy, đắp cháo cà sa như vậy. Rồi đắp cháo cà sa lên là tưởng tượng cái gì? Coi những người đã thực ra không còn thiếu nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cháo cà sa là gì? Ai được chưa có qua Đức Phật có thần tiến sau này cái người mà học họ trình tập tụng Đức Phật qua mà chưa nói á, Đức Phật phải lấy tay và làm để y trình thân. Cái y là cà sa này, áo gì? Áo nhuận nhục, áo như hòa. Bởi vì những người tu hành nó phải có như hòa. Thấy không? Ví dụ bây giờ ở người thế gian, cái người chửi tôi tiếng, tôi chửi lại tiếng hả? Và một trong những cái căn bản của người tu hành là gì quý vị? Không được chửi lại. Không được chửi lại. Quý vị chửi được gì? Không chửi lại. Và đã nhu hòa những lực thì mặt khi mà cáo lên rồi đó. Còn cái gì mà chứ lại quý vị tu hành đi tu, quý vị thấy đi tu rồi sao giờ khỏi quân bán, cứ đi tu là còn gì nữa, còn gì không hơn sao? Thế gian thì có hơn, nhưng mà thật sự người đi tu thì sao quý vị ta tàn bạ trong thế gian này? Sao vậy? Thầy không cần trước thầy nói là mấy người đi tu nhận mà tôi thấy thích. Tại sao vậy? Đầu ở thực đạo sao vậy chứ nè, phải không? Rồi cơm thì đi xuống ăn, còn gì hơn mà thì có khác hơn ăn mài chút là vì đạo mà đi ăn xin thôi, khác hơn cái chỗ ăn mài thì tình chỗ đó thôi. Và nó kia mà quý vị mà làm được như vậy đó thì chứ đi hắn cạo đầu, nhưng mà thực sự là đã được trùm cái áo cà sa đến rồi, trùm cái áo cà sa đến không? Mà đừng có khi đừng có mình nói gì, chứ đừng có nghĩ là à tôi làm được thì chưa đâu, chưa đâu, từ nào làm được không nghĩ từ đó là áo cà sa được làm được. Đó rồi còn cuối cùng, còn cái gì còn cuối cùng là Đức Phật đại thông sơn vương như lai, à quý vị làm hết thì chuyện này nè vô biên nè, rồi ba đầu ba khắp ha, rồi những thứ đó thì có cái Đức Phật là cuối cùng là Đức Phật đại thông sơn vương như lai. Cái người nào mà nghe được cái điều này đó thì người ấy có khả năng có thể ha là nghe Đức Phật hằng hà sau Đức Phật thuyết pháp cho nghe thành đạo được đấy, cái toàn Đức Phật cuối cùng. Sau khi hiểu được cái tâm niệm lành vô vi thân, giữ giới thanh tịnh, ba đầu mắt thất, làm những chuyện mà tưởng mình được kiên căn kiên tinh tấn ha, rồi kiên cố, rồi trong sạch không phân biệt, giữ gìn công đức, bao nhiêu công đức rồi nhẫn nhục như hòa, thì lúc đó thì mình có khả năng là đại thông sơn vương. Đại thông sơn vương nghĩa là gì? Đại thông nghĩa là biết hết, biết hết. Đại là lớn, thông là hết, rõ hết. Đại thông sơn vương là như là chẳng vua núi biết hết mọi thứ, là bởi vì bao nhiêu thứ đó là đã mình đã đầy đủ trí tuệ rồi, mà cái đây tức là cái trí tuệ của Phật. Mà khi quý vị có được trí tuệ của Phật rồi nghĩa là sao? Nghĩa là nghe được chư Phật thuyết pháp nói được cho mình vậy. Bây giờ thì có khi mà quý vị nghe chư Phật thuyết pháp không? Phật phu thuyết pháp với tôi là Phật phu nói chuyện với gì còn mấy nữa, mà bây giờ khi đó quý vị có được trí tuệ rồi mới nghe được Đức Phật thuyết pháp. Nghe Đức Phật thuyết pháp rồi thì vì đó mới nói lại chúng sanh thành đạo Bồ Đề. Cái này nó quý vị thấy được cái niệm tinh Phật, cái ngày xưa trời thức hải đó. Trong khi mà Ngài ngồi tu hành cái ngày này, thấy rõ ràng là Ngài đưa cái hậu linh sơn đi khắp. Ngài thấy rõ ràng. Mình bây giờ cứ rửa quá người tới đây tôi Phật phu, cũng hơn cái vị Phật tăng thức pháp. Thì bao giờ quý vị tu hành cái niệm mật á, thì quý vị thấy rằng chính quý vị đương lên hậu linh sơn nha thức pháp. Cái chuyện đó bằng chứng có nhiều lắm. À, tâm mình thực hiện những vậy nè, tinh tấn, thanh tịnh dưới mọi thứ, những thứ đó rồi thì quý vị có thấy thể hiện lên như là Ngài Thị Thải. Trong khi Ngài tụng kinh pháp qua thì Ngài thấy Ngài đứng trọng sơn như Đức Phật. Hay là các Ngài mới đây là Ngài Đức Vân Đại Sư á, thì chính Ngài thấy Ngài đứng lên trên cơ hội của rồi mình thấy những người tu hành như mặt. Bởi vì mới vậy mới kinh được kinh. Thì quý vị nghe nó hồi nào thuyết pháp cho nghe Thầy đó nói hay nghe chứ sư cô nó nói thì tôi không thấy Phật nói. Lý do là mình chưa đủ khả năng nghe mình nghe Phật được. Có khi là nói với mình nó tại mình không chịu nghe, phải không? Có khi nó thật với chị mà rất nhiều người tôi thấy nhiều khi tụi nhiều nó tiếp tục đi đà chứ mình không là đưa tay hoài đại hoài mình không chịu đưa tay nên mình nói Phật thành ra không có lỗi Đức Phật mà lỗi tại mình chưa đủ trong sạch, mình chưa đủ thanh tịnh để mình nghe lời Phật, thấy không? Nó nói thật sự là mình thấy là mình nên trách mình trước. Tôi thì chắc chắn là Đức Phật, bởi vì có những kinh nghiệm những người tu hành á, tu hành nên mặc Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe. Tại sao mình không nghe? Tại vì mình chưa đủ trong sạch, lỗ tai mình nghe những gì không được, chưa chịu nghe lời, mà chưa chịu nghe lời Phật thì Phật nói mình cũng nghe. Những gì có thấy được không? Có hiểu gì không muốn nghe đó thì giờ nói lỗ tai gì cũng nghe, mà mình chưa đủ cho mình. Thì mình biết đâu ngày nào, biết đâu năm năm sau, ba năm sau cái gì tu hành đàng hoàng hơn rồi có cái gì đâu, cái Phật cái chuyện mà mình thấy được đó đấy. Có những điều họ nghe được, mình thấy được. Có khi tưởng tượng không được, tùy theo cái nhân nào quả lớn. Nếu quý vị không cầu thấy Phật, rồi quý vị thấy Phật đó, tôi là dân một đàn hàng quả một nhãn. Có luật nhân quả. Nếu quý vị thích không mà quý vị ngồi thiền không có gì xuống tích, quý vị thấy Phật đó là ma. Đó là cái nguyên nhân là ma đó. Mà ví dụ quý vị mình lại Phật cầu cho được thấy thánh tướng á, cái lòng mình muốn thấy Phật nhưng mà Phật hiện á, thì có khi nó là nhân quả. Bởi vì quý vị cầu thấy Phật, Phật hiện quý vị thấy. Nhưng ngược lại là quý vị không cầu thấy Phật, như ngồi sổ tức hay là nghĩ chuyện khác, tu hành chuyện khác mà thấy Phật đó là Phật thật đó. Là mình nguyên nhân không phải nhân quả mà nghĩ ma nữa rồi. Mà nó tu hành không nghĩ chuyện nhân quả nữa. Cái người gì cũng thường ngồi sổ tức hay ngồi mà chuyện tức thì người này thấy Phật đặc biệt một cái này. Đó là ma. Chỗ mình không cầu mình thấy. Mình không cầu mình. Còn nếu quý vị cầu, quý vị biết là những vị mà tụ tu theo quán kinh á, niệm Phật từ quán tưởng đà đó thì phải. Mà khi đó thấy cũng đừng thanh tâm vui mừng, đã phải khởi móng tâm vui mừng rồi, đúng không? Thì Như Lai vô sắc tướng rồi. Nếu mình có sắc tướng mình thấy thì không phải là Như Lai, mà ma quỷ nó giả rồi. Nhưng thì ở đây sau đó kể thêm là một số vị Phật nữa, thì những vị Phật này là những đức mà mình cần phải có, như tịnh nguyện, tịnh sư vương, tiến thắng, tịnh danh, tiến thành tựu, vô thượng, vị thanh, mãn nguyện, vị thiện, vân vân. Đây cái là những đức tướng của đức Phật. Ví dụ tịnh nguyện là những gì? Mặt trăng trong sạch, thanh tịnh, không có mờ, không có mờ ám gì hết. Sơn vương là vua núi cao vời, trí thắng lấy cái trí huệ, làm tấu thắng, không có để gì cái nhục ảnh hưởng tới mình. Tịnh danh là tên gọi trong sạch, trong sạch. Trí thành tựu, cái trí nó đầy đủ, trí huệ đầy đủ, vô thượng là chẳng có gì hơn. Diệu thanh, tiếng kêu hòa nhã, êm dịu. Mãn nguyện nghiệp chuyện là tròn lành công đức cho đời chúng. Thì nếu mà những cái vị Phật này đó, mình niệm được như vậy đó, thì là sao đây? Lúc sinh lúc tử đó, mọi người đều được ít lớn, không có đòi gì nữa. Khi nào mà cái người chết, những người chết mà vì cái người sống mà nghe mà cất cao niệm một danh vị Phật thôi, thì cái người đấy đó trừ năm đại tội vô giới, thì còn những cái tội báo khác đều được chi diệt hết. Nhiều khi là những người thân được chết thì hoặc là mình niệm một trong những danh hiệu của Phật này thôi thì họ biết, họ bớt được biết bao nhiêu là người phá trừ năm tội vô gián. Năm tội vô gián là tội gì quý vị? Đây gọi là gì? Ngũ vô gián tội. Ngũ vô gián tội là tội gì? Tội này nặng lắm, theo lúc này thì nặng lắm, mà tội này nó ngăn cản thì không cho mình xuất gia nữa. Khi xuất gia thì mình phạm nên tội này. Người ta được để thì mình làm thành Phật cho máu. Làm thành Phật cho máu. Bây giờ Phật làm được không? Bây giờ được không? Được. Thành Phật cho máu hồi còn sống thì tự nhiên giờ bạn có làm thành Phật cho máu. Bây giờ quý vị phá quỷ hình tượng kinh Phật, hình tượng của Đức Phật là coi như phạm thành Phật cho máu. Giúp cha, giúp mẹ, giúp sư trưởng. Vì cha mẹ, sư trưởng những người đó mình coi như một phần. Những đó là những cái cầu thì bệnh như là cầu nặng. Cầu nhất rồi. Và tại vì mất cái lòng sửa đời, mất cái tốt chữ của nhân vị, thì như là không được không? Thấy không? Bây giờ coi chừng là mình có khi mình phạm tội như là không? Còn cái tội này nếu mà coi theo chữ thừa thì nó dễ. Bởi vì bây giờ là làm sao cặp Phật cho mà làm cho Phật cho máu. Giết cha giết mẹ thì làm sao mà ai giết được, phải không? Nhưng mà xét theo cái nghĩa đạo thừa đó thì có không? Thừa có phạm không? Có. Cha mẹ hiện thế mình không giết. Nhưng mà khi cha mẹ quá khứ, quá khứ cái phụ mẫu thì mình giết được ngay. Giết được ngay thì sắp sanh. Nhưng mà thôi, xét theo cái nghĩa đạo chữ thừa thì nó lộn chút. Nhưng mà cái tội này khi mà trừ những tội đó thôi, thì mấy cái tội đó tại sao mà không được? Đó là chỉ là những cái tội khác được, mình chưa được cái tên đó. Chỉ trừ có năm tội đó thôi. Thì cái năm tội đó thì có dần dần bớt được. Cái tiêu diệt không tiêu diệt. Tại sao mà năm tội đó mà không bớt được liền, không có tiêu diệt được liền như những tội khác? Không phải trong đạo Phật không có ai tha, không có bác ai đâu. Tức là không có trừng phạt cái gì. Nếu bị làm tội, những tội mà cấp Đức Phật không có trừng phạt. không sao tôi chửi những tôn giáo khác. Ông ơn cấp tôi đoạn cũng được gọi Đức Phật, bao giờ cũng thương nguyện ta, bao giờ cũng muốn cho mình không gọi được ngọt. Mà nếu ngài thấy mình gọi được ngọt nhà tự nhiên, tức là thương lắm. Nhưng mà thật sự ngài không có quyền. Ngài không có quyền nói là, ê, ông cúng cho tôi 100 ngàn, lên dục lạc đi. Bà ấy, cái người không có. Đức Phật không có, Đức Phật là ngài nói đi, nói lại. Ngài chỉ là cái người cha, ngài chỉ là cái đấng đạo sư, đấng đạo sư. Thấy không? Rồi bà là chỉ đường, nếu quý vị có con đó, con cái gì quý vị thắng như con nó muốn, ai muốn thì con nó không. Nhưng mà giả sử như con có bệnh hay nào mình có thay thế được không? Không được. Mạng người nào nó thân người nào nó sống. Thấy không? Thành Đức Phật thương lắm. Sở dĩ những cái tội vô gián là những tội mà 5 cái tội cộng này nè, không có thứ việc liền là tại sao vậy? Bởi vì khi mình nghe những đức tính này á, nếu mình nghe những người Phật, những người Phật rồi mình tinh tấn nữa thì mình mới bớt những tội khác. Rồi tội của mình không bớt được là mình phải sám hối cực kỳ thanh tịnh, bị tội cho tâm thấy là cuối thì nó là tội cuối. Mà khi cái người chết rồi nó không tiêu diệt được là bởi vì sao? Sám hối được, sám hối trừ phi mà cái người mà thực sự đây sao là cái nước bàn nó nói là những người hạng xỉn đề thành Phật được, là những người mà phạm tội ngũ nghịch được thành Phật. Ví dụ nhé, nhưng với điều kiện là họ phải thực sự thành tâm sám hối, tiêu diệt hết tội cũ. Đấy, người ta sám hối là vì gọi là vô tướng sám hối rồi, vô tướng sám hối là bởi vì bây giờ trong có những kinh đó là những cái người hạng xỉn đề đó, những người Phật tử người ta cơ bản là không thành Phật được. Nhưng trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói là không, những người phạm tội xỉn đề đó, những hạng người nhất xỉn đề đó, có thành Phật được. Và nếu họ phạm tội họ trở, họ sám hối, mà sám hối được nhất tình hết thấy tội rồi, bây giờ tội vô tâm, tội từng tâm khởi từng tâm sáng, mới có người pháp vô tướng sám hối. Thành ra cái chỗ này cái đạo Phật khác hơn trong giới khác. Anh phạm tội ở đời ăn phạm tội. Ở đây những cái việc có ai mà có nghĩ cuộc đời của tôi nghĩ tôi nghĩ gì tôi phạm tội nhiều nhiều lắm không thấy thôi mình cứ dùng lên rồi mình thấy mình không có trong sạch cái một khi nào mình tỉnh đừng ngồi lại cái gì mình phải tắt.